Kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 1 tháng 6 năm 2018. Chúng ta đang có 2 ngày tu học tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong dịp đại lễ Phật Đản. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Sau một ngày tu học, quý vị có an lạc không? Lạc hay mặn? Thưa đại chúng, hồi trưa này á, mình học một cái bài kinh ngắn là Đức Phật dạy về, Đức Phật đưa một chiếc xe ra để Phật ví dụ. Nếu một chiếc xe mà không có đủ những cái bộ phận như là bánh xe, trục xe, cổ xe, ách xe, người lái xe, vân vân, thì chúng ta không thể sử dụng chiếc xe, và chiếc xe đó cũng không đưa mình đi tới đâu hết. Cũng như vậy, nếu chúng ta tu hành mà nói chung là trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta thiếu tính, thiếu trí tuệ, thiếu hổ thẹn, thiếu chánh niệm, thiếu nhẫn nhục, thiếu tinh tấn, thiếu xả. Xả này là hỷ xả chứ không phải hành với xả. Thì chiếc xe đó không, mình cũng không đi được tới đâu, dù cuộc sống đời hay đạo. Và Đức Phật đã gọi chiếc xe đó gọi là cổ xe thù thắng. Thù thắng là gì? Cái gì nó vượt hơn những cái bình thường gọi là thù thắng. Ví dụ mình tụng kinh, tại sao gọi là tụng kinh công đức thù thắng? Vì trong khi mình tụng á, là tâm mình nhớ lời kinh, miệng mình phát ra lời kinh, và tâm mình hội nhập được với lời kinh, tụng có âm có điệu. Ví dụ như hồi trưa này đại chúng tụng chú Đại Bi, thì Pháp Hòa ngồi trên phòng và nghe đại chúng tụng rất đều, tụng rất hay. Tại sao tụng được vậy? Là vì kinh nó vô trong tâm mình rồi. Bây giờ kinh vô tâm mình, chỉ cần bắt lên là mình nhập vô mình tụng. Cái đó gọi là tụng kinh. Còn vị nào mà không thuộc á, phải nhìn vô trong giấy rồi dò theo từng chữ, kêu là đọc kinh. Khi nào mình chưa thuộc kinh, nhìn vô giấy đọc, gọi là đọc kinh. Khi nào mình thuộc kinh, bây giờ mình với đại chúng hội nhập được lời kinh, gọi là tụng kinh. Tại sao vậy? Tại vì khi mà cái lời kinh mình thuộc rồi đó, mình biết cái câu kế nó là gì đó, thì tự nhiên mình nhả chữ và cái feeling, cái cảm của mình nó truyền theo đó. Ví dụ mình tụng với cái bài: Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Mình biết cái câu nó vậy đó, mình biết nó tha thiết vậy, thì cái giọng mình sao? Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền. Mình tâm mình nhả theo nó. Cũng giống như mình hát một cái bài hát, ví dụ như thế. Nếu mình hát cái bài đó, mình biết cái lời nó là vậy, mình hát cái tâm mình vô đó. Tôi trở về đây, thành phố đang sang mùa. Mình thuộc được cái lời hát, tâm mình đi theo đó, mình đưa hồn mình vào đó. Cho nên khi nào gọi là tụng kinh? Tụng kinh là khi mình thuộc. Còn khi nào mình chưa thuộc, cầm kinh, cầm sách đọc là đọc kinh. Tại vì lúc đó mình hơi bận rộn chút, chạy theo chữ. Rồi trưa này nếu vị nào mà không thuộc chú Đại Bi là bò lết theo, chứ còn không có thể. Còn nếu mình thuộc rồi là chỉ cần nhắm mắt. Nam mô Rang Na Ra Ya Ya Mo Ra Ya Ba Luân Đề Nam Ba Ra Ya Bồ Đề Tăng Đồ Bà Ya Ma Tăng Đồ Bà Ya Ma Câu Luân Ni. Tụng âm điệu lên xuống, cái đó gọi là âm hưởng. Tụng mà mình có cái âm hưởng, tụng mà có âm điệu thì cũng như vậy đó. Nếu như mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có chánh niệm, có tinh tấn, có nhẫn nhục, có hỷ xả, có trí tuệ, có tính tâm, có hổ thẹn, thì chúng ta đủ những cái bộ phận của một chiếc xe à, nó đưa mình đi xa lắm. Tại vì thời Phật không có xa hơi, cho nên Phật không có đưa cái gì ví dụ như là xăng nhất đó. Nhưng mà Phật nói người lái xe chính là chánh niệm. Bởi vì sao? Chánh niệm nó điều khiển hết tất cả. Người có chánh niệm là điều khiển được cả một ngày sống của mình. Ngày hôm qua trước khi mà bay qua đây á, Phó Hòa đến nhà để hộ niệm cho một bác Phật tử 78 tuổi bị ung thư phổi. Thì bác xin bác sĩ là chích cho bác chết. Thì bác sĩ đã đến nhà trước đó 2 tuần để hỏi coi có phải ý định của bà không. Bà nói là đó là ý định của bà. Vì trong khi bà còn tỉnh táo, bà quyết định, bà ký giấy. Thì cái ngày hôm đó Phó Hòa hay tin được, 2 tuần trước Hòa có chạy lên nhà ngồi nói chuyện chơi tâm bà. Thì bà nói hôm nay biết thầy đến mừng lắm, và xin thầy cho được làm việc đó, và đồng thời thầy chọn ngày cho con luôn. Thì sau đó thì bác sĩ mới hẹn với bà là 31 tây, tức là ngày hôm qua đó, 10 giờ sáng chích thuốc. Nhưng mà tới ngày 30, trước đó một ngày bà nói bà chịu hết nổi rồi, xin đi sớm một ngày, xin chiều 30 đi. Thì Pháp Hòa mới lên đó, bà ngồi tỉnh táo, sạch sẽ, tươm tất, ăn mặc đàng hoàng rồi. Thì các con, dâu rể, cháu chắc đầy đủ hết. Thì Pháp Hòa mới nói các con, các cháu quỳ xuống. Sẵn bà còn đang ngồi đây, bà chứng kiến được cái tâm hiếu thảo của quý vị. Tất cả con cháu hãy nghĩ đến ông ơn của mẹ, lạy mẹ xuống 2 lạy để tạ ơn. Trời, mấy đứa con nó khóc thôi là khóc, lạy xuống tạ ơn xong thì mấy người con mới thưa là mẹ muốn ngủ. Thì bác sĩ mới vô hỏi bà lần cuối mà chích thuốc, thì theo luật á, cho dù người đó đã ký 2 lần và trả lời 3 lần với bác sĩ rồi, nhưng nếu cái giây phút mà chích thuốc đó mà cái người bệnh đó mê thì cái cuộc chích đó cũng phải được hủy. Vì last minute, cái giờ phút cuối cùng trước khi chích thuốc, người đó vẫn không tỉnh để trả lời câu hỏi cuối cùng thì cũng không được chích. Nhưng mà bà tỉnh quá, Pháp Hòa lên là các con quỳ xuống lại bà, mà bà giữ cái thần sắc không khóc không gì hết. Mà trong khi đó mình người dân nước lã mà mình đứng, mình cứ ráng gồng người mình để mình giảm khóc. Thì khi mà chích mũi thứ nhất vô rồi thì bà lên giường, bà ngồi xong rồi, niệm Phật cho bà một hồi rồi, thì Pháp Hòa mới tới. Pháp Hòa để tay lên người bà, nựng bà. Pháp Hòa nói bà giỏi quá, bà giỏi quá, bà kiên cường quá, bà xứng đáng đệ tử Phật. Không sợ chết phải không? Đúng rồi. Chồng mất năm 30 mấy tuổi, ở như vậy nuôi 8 người con, cho đến bây giờ 78 tuổi. Thì Pháp Hòa lên đợt trước, bà nói đời của bà khổ lắm. Chồng mất hồi còn trẻ, một mình bươn chải nuôi 8 người con, đem hết con qua bên này. Ngày hôm nay mãn nguyện hết, không có gì hối hận nữa hết, đủ rồi. Bà nói con nhiêu đó đủ rồi. Thì đến cuối cùng chích mũi thứ hai, trước khi chích mũi thứ hai hỏi bà sẵn sàng chưa, bà nói cho bà chơi thêm mấy phút nữa. Rồi đến khi mà đau quá chịu không nổi, thì bà mới gật đầu và nói bác sĩ tới chích đi. Thì bác sĩ chích mũi thứ hai vô trong cái đường gân tay bà. Bà niệm lắm, bà nhắm mắt. Rồi là coi như đi. Mà khi đó bắt đầu mới đỡ người xuống, nằm xuống. Thì các con mới khóc. Nói thầy, mấy tháng rồi mẹ con bữa nay mới được nằm đó. Tại vì khi mà ung thư phổi nó hành, cơ thể nó đau đớn, không ngủ được, không nằm được, cứ ngồi gục. Rồi mấy người con thấy vậy mới đi mua cái bàn nhỏ nhỏ về để cho bà gục cái đầu lên đó, bà ngủ đỡ vài phút. Mà các con là thay phiên thức sáng đêm so những chỗ đau nhất. Thì bà mới nói là các con muốn mẹ sống bệnh khổ hay là muốn mẹ đi trong cái nhẹ nhàng. Thì cuối cùng các con phải tùy thuận bà. Mình nói như vậy đó. Rồi để rồi mình thấy là hồi nãy đây có một đạo hữu lên nhờ chùa cầu siêu. Một người em trai lái xe trên đường từ trên núi về thăm mẹ bị tai nạn xe mất. Thứ hai này làm đám. Thì quý vị mới thấy là cuộc sống đó, nó chỉ trong cái tích tắc. Nó trong tích tắc. Cho nên á, chúng ta cần lắm những lời khai thị, quán chiếu, để cho chúng ta thấy. Thật là mình không có nhìn lại, mình quán chiếu thì mình ít khi nào mình thật sự. Thí dụ bây giờ nói cuộc đời vô thường khổ, quý vị hiểu, biết không? Biết phải. Phật tử mình ngồi đây nghe nó chán luôn. Nhưng mà cái tật của chúng ta là gì? Biết nhưng mà hay quên. Lâu lâu mình có bệnh á, mới nhắc nhở mình là có thân là bệnh. Hay là lâu lâu mình nhìn vô kiến, mình thấy mình già là mình biết là mình tới ngày rồi đó. Vân vân, tức là có những cái biến đổi để chúng ta nhắc nhở mình. Còn không thì mình cứ nghĩ là mình sao, như thế hoài không bao giờ thay đổi. Ngày xưa có ông cư sĩ cấp cô độc. Ông cư sĩ cấp cô độc là đệ tử số 1 trong hàng các vị cư sĩ mà thuộc về giàu có đó. Bên nam là ông có ông cấp cô độc Tu Đạt. Bên nữ là có bà Visakha. Hai người tài sản ngang ngửa nhau. Mà khi ông sắp mất, ngài Xá Lợi Phất đến an ủi ông và khai thị cho ông trong lúc mất. Cho nên mình mới có cái bài kinh độ người hấp hối á. Hấp hối là gì? Là cái giây phút người đó sắp sửa lâm chung. Quý vị có nghe cái từ là lâm mạng chung thời không? Có nghe từ đó không? Thế nào là lâm mạng và thế nào gọi là chung thời? Khi mà cái người bệnh nằm trên giường bệnh mà hơi thở, từng hơi thở hôi hốt như vậy đó, chúng ta gọi là lâm mạng. Tức là cái mạng sống đã lâm vào cái tình cảnh nguy kịch, có thể tắt thở ra đi bất cứ lúc nào. Thì cái giây phút đó gọi là lâm mạng. Đến khi nào mà người đó hất một hơi thở lên, xuống cái rồi là không hơi thở nào nữa hết. Ngay giây phút đó gọi là chung thời. Chung là gì? Là hết, chấm dứt. Thời khắc chấm dứt ngay giây phút tắt thở là giây phút chung thời. Còn nằm trên giường bệnh hôi hóp giờ kêu là lâm mạng. Cho nên nữa hay tụng lâm mạng chung thời, giữ tri thời chí, biết trước ngày giờ chết. Thân không bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo như nhập thiền định. Quý vị tụng bài đó trong công phu chiều á. Thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, lưu luyến thế gian, tình cảm vật chất khổ lụy, luân hồi ngay chỗ đó. Thân không bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, không mê loạn. Đi chết á, mà chết như nhập thiền định, nhắm mắt như vào thiền định vậy đó. Cho nên mỗi khi mà chúng ta kỷ niệm mỗi một vị Phật Bồ Tát đó, nó mang một cái ý nghĩa nhắc nhở. Ví dụ như chúng ta làm lễ Phật đản là nhắc nhở chúng ta phải làm sao sinh ra một cái niệm lành thiện trong ta mỗi ngày, và cái niệm lành thiện đó được biểu tượng như Đức Phật, và hãy nuôi dưỡng một Đức Phật bé con đó cho đến ngày viên mãn. Cho nên đức vị đó đản sanh, vị đó xuất gia, vị đó tu đạo, thành đạo, thuyết pháp và niết bàn. Thì mình bây giờ cũng vậy, sinh ra đời, ăn học khôn lớn, lập gia đình, có sự nghiệp, ứng xử trong đời sống hàng ngày, cho đến khi mình viên mãn, mình nhắm mắt, mình ra đi. Cho nên Đức Phật cũng như thế, chúng ta cũng như thế, chúng ta đến đây như thế nào và chúng ta sẽ đi như vậy. Đức Phật đã đến như vậy và đi như vậy, cho nên Phật còn được gọi là Như Lai. Chữ Như Lai là đến như thế nào, đi như thế đó. Đến hạnh phúc an lạc thì đi cũng hạnh phúc an lạc. Ở trong Phật giáo Việt Nam, ngoài chư vị tôn đức, tăng ni, những bậc trưởng lão có công lớn đối với Phật giáo Việt Nam, thì trong giới các vị cư sĩ cũng có rất nhiều những vị cư sĩ có công với Phật giáo Việt Nam. Thí dụ như quý vị nào mà ở trong Nam, quý vị biết chùa Xá Lợi không? Ở đường Bờ Huyện Thanh Quang, chùa Xá Lợi đó là do một vị cư sĩ xây cất. Cư sĩ đó tên là Mai Thọ Truyền, pháp danh ông là Chánh Trí. Chúng ta thường gọi là Chánh Trí Mai Thọ Truyền, là một vị cư sĩ hữu công trong Phật giáo Việt Nam ở miền Nam. Trong khi đó cũng có những vị cư sĩ hữu công trong Phật giáo miền Trung, mà một trong những vị cư sĩ đó chính là cụ Lê Văn Định, pháp danh là Chân An. Giờ ở đây cũng có Chân An. Cụ Chân An Lê Văn Định sinh 1893, mồ côi cha từ nhỏ. Năm 10 tuổi, ngài đến một ngôi chùa ở ngoài Phú Yên tên là chùa Triều Tôn, xin quy y, và cụ có pháp danh Chân An năm cụ 10 tuổi. Cụ là người Quảng Nam. Khi mà cụ lớn lên, có gia đình, đi làm việc, và cụ đã đóng góp rất nhiều công sức trong công việc phục vụ cho Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ. Cụ là người đã viết ra những cái bài sám để đưa vào những nghi lễ, ví dụ sám lễ Phật Đản, sám lễ Vu Lan, sám lễ Niết Bàn, sám lễ xuất gia. Những cái bài sám đó là do cụ Chân An Lê Văn Định viết. Quý vị đang cầm trong tay một bài sám của cụ viết đó. Có một bài rất là quen thuộc mà ai cũng biết, mà hình như ít ai biết tác giả là ai. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A-di-đà. Bài đó bài sám hối phát nguyện. Bài đó của cụ viết đó. Hầu như không ít có người Phật tử Việt Nam nào mà không thuộc bài đó. Khi nào mà mình đi tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử á, là mình sẽ biết bài đó, phải không? Mà hình như là ở nhà mình tụng kinh cũng thường phải tụng bài đó. Thì Pháp Hòa thưa là chúng ta khi mà cụ viết cái bài sám đó, những cái bài đó hoàn toàn bằng tiếng Việt, thì khi mà Phật giáo Việt Nam thống nhất đến một quyển nghi thức tụng niệm nhỏ nhỏ, quý vị có nhớ cái size nhỏ nhỏ in 5-6 mấy đó, ở ngoài trước để là chứng minh Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Hòa Thượng Thích Giác Nguyên, chư vị Hòa Thượng Trưởng Lão chứng minh cho cái quyển nghi thức tụng niệm đó. Và Phật giáo thống nhất đã soạn những cái nghi thức ngắn trong đó. Nghi thức lễ khánh đản, nghi thức lễ Vu Lan, nghi thức lễ thành đạo, nghi thức lễ xuất gia của Phật, nghi thức lễ Niết Bàn, v.v. đưa hết mấy bài sám của cụ Chân An vào. Và thậm chí cái nghi thức mà mình tụng thường xuyên có cái bài sám hối phát nguyện, mà bài đó là rất phổ thông, ai cũng tụng đó. Sau này có những bài sám khác thế vô cho lễ Phật đản, nhưng phần lớn vẫn dùng cái bản này, bởi vì nó gọn và ý tứ lời lẽ hay, cho nên cũng cuối cùng vẫn xài cái bản này là phổ thông nhất. Năm 1958, cụ Chân An ra ngoài Nha Trang thọ Bồ Tát giới tại gia. Và trong cái giới đàn đó, ngài đã đưa một cái bài thơ lên để xin thưa với chư vị hòa thượng chứng minh cho ngài, cho ông. Bài thơ đó như thế này, có bà đọc cho đại chúng nghe. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Đây là hai câu mà ông trích trong bài thơ của thiền sư Mãn Giác. Chúng ta có một vị thiền sư thời Lý hiệu là Mãn Giác. Thì thiền sư này trước khi mất đã để là một bài thơ cho tất cả đệ tử. Mà bài thơ đó Tết nào quý vị cũng thấy in lại ở trên những quyển báo. Bài thơ đó tên là Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Xuân đến, xuân đi trăm hoa rụng, gọi là xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Xuân đến thì trăm hoa nở. Sự trục nhãn tiền quá, tức là sự việc nó trước mặt tôi. Sự trục nhãn tiền quá, tức là mỗi việc nó đi qua trước mắt tôi, thì tôi cũng nhận ra một điều rằng ở trên đầu mình, lão già nó cũng đến trên đầu. Lão tùng đầu thượng khai, trước mắt việc đi qua mãi, trên đầu già đến rồi. Quý vị có nhận ra điều đó không? Thí dụ như mình đã chứng kiến những cái buổi, những cái thời kỳ ông Bill Clinton lên ngôi, rồi mình chứng kiến cảnh ông Bill Clinton bị thua, rồi mình chứng kiến sự bầu cử của Tổng thống Mỹ. Tức là bao nhiêu thế cuộc, mình nói sơ sơ một vài điểm thôi, chứ mỗi một năm nước Mỹ biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Đó là mới nói nước Mỹ, chứ chưa nói vòng vòng trên thế giới. Thì mình thấy rõ ràng không? Sự trục nhãn tiền quá, mỗi ngày phải nghe, phải thấy bao nhiêu chuyện. Rồi hết năm qua năm khác thì gì? Lão tùng đầu thượng khai. Thì ông trích hai câu đó trong bài thơ của thiền sư Mãn Giác. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai, để ông dẫn. Đó là hai câu then chốt của cuộc đời, để ông dẫn đến lời phát nguyện của ông. Đây là lời phát nguyện của ông. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai, trót lầm mê đắm đuối hình hài. Đếm đốt đã sáu tuần thêm sáu tuổi. Sáu tuần là bọn hồi xưa tuần là 10, sáu tuần là 60, thêm 6 tuổi là nhiêu? 66. Như vậy ông viết bài thơ này năm ông nhiêu tuổi? 66 tuổi. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai, trót lầm mê đắm đuối hình hài. Đếm đốt đã 6 tuần thêm 6 tuổi. Triều quận trong ngồi rong ruổi. Triều quận tức là có lúc mình ở một triều đình, có lúc mình sao? Sống phiêu bạc ở ngoài quận, ngoài huyện. Ý nói là cái chỗ vinh hoa phú quý và cái chỗ bình thường đó. Triều quận trong ngồi rong ruổi, cũng giống mình vậy đó. Nhiều khi cuộc sống của mình thì hay đem cái hình ảnh đó ra, ví dụ như những lúc đó mình sống lang thang không có job, có lúc là phải ngồi trong cái một cái chỗ làm việc, phải tranh đấu rất nhiều để giữ được cái job. Triều quận trong ngồi rong ruổi, nở áo xiêm luồn cuối lấy làm vinh. Sống luồn cuối người này bỡ đỡ người kia để có tiền, để giữ chức đâu đó. Vậy mà mình lấy mình làm vinh. Cũng giống như ngày xưa có một cái ông đó, ông đánh xe cho một ông quan, đánh xe cho quan mà ông lấy, ông kéo chiếc xe cho quan đi, mà quan ở trong kia, quan ngồi trên xe mà hải quan đi ngang, mỗi người mà đi dưới bộ, cái ông cúi đầu ông chào từng người trên đường đi, mà cái ông tài xế của mình á, ông kéo xe mà mặt ông hất trên trời ông đi. Bà vợ đi chợ thấy ông chồng mình đi vậy đó, bà về bà gọi chuẩn bị hành lý, bà ly dị. Ổng đi về ổng thấy bà này cuốn gói ly dị. Bà làm gì vậy? Tôi phải ly dị với ông thôi, tôi mắc cỡ quá, tôi hổ thẹn quá. Người ta làm quan, người ta ngồi trong xe mà ta cúi đầu, người ta chào từng người đi bộ đi qua. Ông chỉ là lơ đánh xe thôi mà ông tưởng như là ông là ngon côn lắm, ông điên hỉnh mặt trên trời, tôi thấy tôi mắc cỡ. Lời khai thị của người vợ đã làm cho người chồng tỉnh thức. Cho nên trong cái cung quán ngâm khúc cũng có những cái câu như vậy: ra trong chuyện Kiều, vào luồng ra cuối công hầu mà chi. Thì trong này mới nói nở áo sim luồng cuối lấy làm vinh. Cuộc sống của mình chỉ cái gì ăn mặc thôi mà mình luồng cuối đủ chùi hết, bỡ đỡ đủ chuyện hết, mà rốt cuộc để làm gì? Chỉ gì ăn với uống với quần với áo. Nở áo sim luồng cuối lấy làm vinh, bởi căng trần bưng bít tâm linh, không thấy đạo bồ đề cao cả. Cũng giống mình vậy, Phật sáng mãi trong mình mà không nhớ, cho nên mỗi năm phải tắm Phật lên. Tắm đó là để làm gì? Nhắc nhở mình gột rửa cái bụi dày phiền não vô minh đó, để cho Phật tâm hiển lộ. Bởi căn trần bưng bít tâm linh, không thấy đạo bồ đề cao cả. Vạn pháp duyên sinh đô thị giả, toán lai danh lợi hữu hoàng vô. Bây giờ ông nhìn ông thấy vạn pháp duyên sinh đều là giả. Quý vị nhận ra được điều đó không? Vạn pháp duyên sinh đều là giả. Thân mình cũng là duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì giả có. Phải thấy vậy đó. Rồi bây giờ mình làm gì? Gom lại. Ôi cha, mình gom cho giữ và toán lai danh lợi hữu hoàng vô. Tổng thống nào ngồi trên ngai cũng maximum là 8 năm. Rồi phải nhường cho người khác. Rồi cái thì hồi nãy đi ra ứng cử tranh đấu, rồi mở những cuộc hội thảo, moi móc chửi bới nhau dùm hết. Tới hồi người kia thắng chức cái mình trở lại mình làm phó, cái làm gì? Tân bốc. Toán lai danh lợi hữu hoàng vô, bể trần ai sống nhờ giận lô nhô, cảnh phù thế cái vui lòng cái khổ. Câu này hay lắm đó. Bể trần ai sống nhận lô nhô, cảnh phù thế. Cuộc sống của mình là phù thế, phù là nổi đó, trôi nổi vậy đó. Cái trong cái vui nó lòng cái gì? Lòng cái khổ, đúng không? Thí dụ như giờ mình tổ chức một buổi tiệc, ôi cha, tập hợp đông vui quá, tới hồi hết tiệc làm gì? Buồn. Buồn khách đi về, cộng thêm buồn thêm cái một đống bàn ghế chén bát rửa dọn rồi cất. Đó là chưa nói lỡ mà chén thù chén tạc mà mít lòng nhau, rồi có thể gây gỗ xích mít trong bữa tiệc nữa. Cảnh phù thế cái vui lòng cái khổ. Cho nên nó nhiều khi mình thấy một trong hội ngộ đã có mầm ly biệt. Trong sự hội ngộ đó đã chan chứa cái sự ly biệt rồi. Cho nên nếu mà cái người mà người ta tỉnh ra, người ta thấy cảnh phù thế cái vui lòng cái khổ, thì tâm người ta bình an lắm. Thưa đại chúng, học mấy cái, nghe mấy câu này, học những cái pháp lý này không phải để chúng ta buông bỏ, không làm gì, không phải. Cứ bình thường mà hãy cái gì nó đến thì mình nhận, nó đi thì mình tiễn. Không trông chờ mà cũng không nuối tiếc. Thân tập nhiễm không sớm lo tự độ, đời kiếp nào cho hiển lộ pháp thân. Hồi sáng mình học ba thân đó, báo thân, ứng thân, pháp thân. Thì nếu mình không có lo, thân tập nhiễm không sớm lo tự độ, đời kiếp nào cho hiển lộ pháp thân. Trước đài sen vô thượng năng nhân. Năng nhân là ai? Là Đức Phật, là tên của Phật. Thích Ca Mâu Ni được dịch nghĩa là năng nhân tịch mặc. Bốn chữ Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Sụp mình lại nguyện làm đệ tử, với Bồ Tát con thề trọn giữ. Vì năm ông 66 tuổi ông thọ với Bồ Tát đó, thì khi thọ xong rồi ông viết cái lời này dâng lên cho chư hòa thượng chứng minh. Với Bồ Tát con thề trọn giữ, đời đời nối đại sự độ sanh. Mong cho thế giới an lành. Đó là lời phát nguyện của cụ Chơn An. Năm 1000, cuối năm 1958, cụ từ chức là phó hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Rồi ông lui về Sài Gòn năm 62. Và từ đó ông ở như vậy vui với cháu con tới hoa tứ kiển cho đến ngày ông 87 tuổi. Ông viên tịch, ông mất năm 1980. Ông mất tháng 11 năm 80, thọ 87 tuổi. Đó là mình sơ lược về tiểu sử của một vị cư sĩ Việt Nam. Thỉnh thoảng Pháp Hòa sẽ có dịp Pháp Hòa giới thiệu cho quý vị những vị cư sĩ Trung Quốc có, Việt Nam có. Trước đây mình học về ông Tu Đạt rồi, mình học về bà Visakha rồi. Rồi mình thỉnh thoảng mình phải nghe những vị cư sĩ Việt Nam để mình làm gì? Mình phấn chấn tinh thần mình lên, mình thấy mình là những người cư sĩ học hạnh hộ đạo, hộ đạo giúp đời của các vị cư sĩ đó. Quý vị có thuộc cái bài mà Sám Vu Lan không? Sám Vu Lan ai nhớ đọc câu đầu sao? Ai nhớ bài Sám Vu Lan câu đầu cái gì? Không nhớ. Đọc thì nhớ, hay quá. Gì mà gặp hội Vu Lan đó, Phạm Vũ Huy Hoàng, hay quá, thôi kệ đi, sơ sơ vậy đó. Thì Pháp Hòa chỉ thưa là mấy bài sám mình lòng trong khóa lễ lớn đó, Vu Lan, Phật Đản, hay là bài Niết Bàn, bài sám lễ Phật Thích Ca Xuất Gia, ông mở đầu bằng bốn câu: kính lại Bồ Tát Tất Đạt Đa, tánh đức từ bi hằng biểu lộ, trải bao cuộc du hành mục độ, xót sinh linh số kiếp trầm luân. Tại sao trong đó mở cái câu thứ ba là trải bao cuộc du hành mục độ? Mục độ là gì? Là chính mắt mình thấy. Thái tử Tất Đạt Đa chính mắt thấy gì? Dạ, bệnh chết. Nhờ thấy cái cảnh đó ngài mới phát tâm tu. Nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa không thấy cảnh đó thì chừng nào ngài mới phát tâm tu? Thế thì chúng ta cũng vậy, nếu cuộc đời này mà không có khổ, sức mấy mình tu? Càng khổ tu càng nhiều, càng bệnh tu càng dữ dội. Mình mà đẹp mà khỏe mà trẻ mà giàu mà ôi cái gì cũng có hết, là không bao giờ nghĩ tới chuyện đi chùa tu hành vậy đó. Còn người nào trẻ mẹ, trẻ, khỏe, đẹp, giàu gì đó ha, phát tâm mà tu là người đó thượng căn, thượng trí, túc duyên đầy đủ. Còn đa số chúng sanh ta do khổ và phát tâm tục, chuyện đó chuyện bình thường. Cho nên ví dụ mình vô chùa mà người ta nói cha khổ dữ mới đi chùa ha, cũng bình thường. Đúng rồi, không khổ tu chi, khổ khổ càng nhiều tu càng, cho mình khổ chừng nào tu nhiều đấy. Thì bây giờ cái bài tụng khánh đản của ngài, khánh đản là gì? Chữ khánh là mừng, chữ đản cũng là mừng. Còn khi nào nói đản sanh, đản sanh nghĩa là vui mừng cho một sự ra đời, cho nên gọi là đản sanh. Nhưng mà khánh đản thì cái niềm vui nó trội hơn, nó vượt bậc, cho nên xài hai chữ khánh đản. Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản, một dạ vui mừng cúi đầu đảnh lễ. Nếu mình tụng theo tiếng Việt mình sửa lại là mười phương tam thế, nhưng mà nếu mười phương tam thế thì cũng còn chút khác. Tam thế là ba đời, thập phương là mười phương. Có nhiều vị nhìn Phật Thích, Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, quý vị hay gọi là tam thế Phật, không có đúng. Cái bức tranh, cái bức hình đó không phải là tam thế Phật. Bức hình đó gọi là Tây Phương Tam Thánh, hay gọi là Di Đà Tam Tôn. Còn ví dụ Phật Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang Bồ Tát đứng bên, Nguyệt Quang Bồ Tát đứng một bên thì gọi là Dược Sư Tam Thánh. Còn nếu mà Phật Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù ngồi bên, Đức Phổ Hiền ngồi bên, chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh, hay là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn nếu mà nói tam thế là vậy nè, Phật Thích Ca là tượng trưng cho hiện tại, Phật Di Đà là tượng trưng cho quá khứ, Phật Di Lặc là tượng trưng cho tương lai. Nếu chùa nào thờ ba tượng Phật đó mới gọi là thờ tam thế Phật. Còn cái bức tranh Di Đà, Quan Âm, Thế Chí không phải là bức gọi là tam thế Phật. Có nhiều người lầm lắm mà cứ gọi như vậy. Cái đó gọi là Tây Phương Tam Thánh. Cho nên khi mình đảnh lễ, con hôm nay rất là vui gặp đúng ngay cái ngày lễ đản sinh của Phật. Một dạ vui mừng cúi đầu đảnh lễ mười phương ba đời, gọi là thập phương tam thế. Điều ngữ Như Lai, điều ngữ là một hiệu của Phật, Như Lai cũng là một hiệu của Phật. Đây là một hai hiệu trong mười hiệu. Phật có mười hiệu, ai nhớ không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. À, thì đó là mười hiệu của Phật. Vậy thì chữ điều ngự là gì? Điều ngự nghĩa là người có khả năng điều phục và chế ngự. Điều phục cái gì? Chế ngự cái gì? Điều phục những cái phiền não, chế ngự, hay là điều phục chế ngự phiền não tham dục. Thí dụ mình giận quá, mình định chửi cho cái người đó một trận giữa công chúng. Điều phục, điều là điều chỉnh, điều chỉnh cái giận tức của mình, chế ngự lời nói của mình. Bây giờ vẫn nói nhưng mà đừng nói quá đáng, nói vừa chừng thôi. Cho nên Phật là một đấng điều ngự, là có khả năng điều phục chế ngự phiền não. Đó là một hiệu. Như Lai là người nói sao làm vậy, đến thế nào đi thế đó, gọi là Như Lai. Thì nói cách khác, cuộc đời dù có như thế nào, tâm của Phật vẫn bất động, không lay chuyển, gọi là Như. Còn đời thì cứ lai. Đời là lai, tức là thay đổi, chuyển biến, nhưng mà tâm Phật vẫn như. Vì sao? Vì mình hiểu rõ, con người ai cũng có những lúc buồn, vui, tức, giận. Nếu mà người sống được với cái đức tánh Như Lai, ít có giận ai. Thí dụ như bữa nay ta nổi quạo, ta la, hiểu thôi, bữa nay người đó làm việc mệt quá có la một vài câu kệ đừng buồn. Đó, người đó là La Như đó, vì thấy được cái bản chất lai của mỗi chúng sanh. Hết ngày mai thì chỉ vui lại à. Đó, có người có vui có buồn thì tâm mình cứ bình thường, gọi là Như Lai. Điều ngự Như Lai cùng thánh hiền tăng. Tăng có hai bậc, thánh tăng và hiền tăng, cho nên chúng gọi là thánh hiền. Thế nào gọi là thánh và thế nào gọi là hiền? Người mà đang trên đường tu chuẩn bị được làm thánh gọi là hiền. Khi nào đạt được quả vị gọi là thánh. Ví dụ như mình vậy nè, đâu dám xưng thánh, nhưng mà có thể tạm dám nhận mình là hiền. Hiền là tôi đang làm, tôi đang tập, tôi đang sống như vậy. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh. Chúng sanh này là nói danh từ chung. Pháp giới chúng sanh này đủ chủng loại trong này, hữu tình vô tình đủ kiểu. Bởi thiếu nhân lành, mình thiếu những cái duyên lành tốt đẹp. Ví dụ như giờ mình muốn tu, nhưng mà tự nhiên sắp sửa cái bệnh tật nó tới cản trở này, người nhà không vui với mình, thậm chí ăn chay thôi mà người nhà cũng không thoải mái, hay là mình muốn bố thí làm lành người nhà cũng không hoan hỷ, thí dụ vậy đó. Thiếu cái nhân lành, cái nhân là cái hạt giống. Cho nên đời này ai mà tu á, mà được người thân mình ủng hộ là mình phải biết là mình có phước. Nhưng mà tu vừa thôi, nhiều khi tu overheat khổ cái người kia. Tu cũng đừng có tu quá, ghiền tu không tốt, tu vừa chừng. Ví dụ như giờ thầy trụ trì, thầy không làm gì hết, tối ngày thầy trong phòng thầy thiền hoài, quý vị tới đây hạnh phúc không? Hỏi thầy đang làm gì? Thầy đang tu. Nếu chọn thầy không tu dữ quá, tu gần ổng gặp ổng chút không được. Thì giờ nào thầy tu, thì tu giờ nào thầy phải ra, thầy làm việc, thầy hành đạo. Phật tử cận này cận kia, thầy gọi Phật tử tới công quả, mà thầy trong thầy thiền suốt à. Rồi ai lên đây biết làm gì? Thấy không? Rồi thỉnh thoảng thầy phải ra, thầy ứng thân, thầy phụ khiêng gạch xúc đất được thầy Phật. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là đồng sự đó. Bốn hạnh của Bồ Tát đó. Đồng sự cái là mình cộng sự, mình làm việc với mọi người để mọi người cùng hòa nhập với mình. Cho nên quý vị thấy tại sao mà các vị Bồ Tát đó, đủ hình thù, đủ dáng dấp hết. Đó là biểu tượng cho sự tu hành. Bởi thiếu nhân lành, cho nên đời này mình được cái nhân lành, mình tu, thì mình phải biết rằng mình tu như thế nào để được tự độ cho mình, mà độ cho người tu, cho người thân mình mới trọn vẹn cái ý nghĩa tự độ độ tha. Tu được phần mình không mới có tự độ, thiếu phần độ tha. Mà độ tha không có thì không thể làm Phật. Nhớ cái đó. Phật có ba nghĩa mà: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mà mình tự độ, mình không độ tha thì sao gọi là giác hạnh, hạnh nguyện giác ngộ mình và người viên mãn? Không được. Cho nên không thể dịch chữ Phật được, chữ Phật phải đi yên đó. Bởi dịch một nghĩa nào cũng thiếu cái nghĩa của chữ Phật. Ê, Phật là tự giác không đúng, Phật là giác tha trật, Phật là giác hạnh viên mãn không được. Vì chữ Phật phải trọn đủ ba nghĩa. Vì vậy cho nên dịch kinh thì dịch, mà chữ Phật không dịch. Chữ Phật phải để nguyên đó, bởi vì đầy đủ ba nghĩa đó mới gọi là Phật. Cũng như chữ Nam Mô, Nam Mô có sáu nghĩa, không phải dịch. Mà hơn nữa, khi nói chữ Nam Mô nó có tính cách thiêng liêng. Xin lỗi, mình đạo Phật không nói đạo Chúa, bất cứ đạo gì mà nói tới đạo Phật nó đều biết chữ Nam Mô. Và Nam Mô thiêng liêng, không dịch. Thế nên dịch nghĩa Nam Mô là kính lạy, là quy ngưỡng, là đảnh lễ, được, dịch tạm được, nhưng mà chưa trọn. Vì trong đó có độ ngã, có cứu ngã, độ con, cứu con, dìu dắt nâng đỡ, ngoài cái chuyện con kính lễ. Bồ Tát không thể dịch, Bởi vì Bồ Tát có chục nghĩa. Ngoài cái nghĩa là hữu tình giác, giác hữu tình, Bồ Tát còn có nghĩa là thị giác. Bồ Tát có nhiều nghĩa. Thí dụ như Bồ Tát còn gọi là đại sĩ, Bồ Tát còn có nghĩa là thị sĩ. Thị sĩ là gì? Người khơi sáng giác ngộ đầu tiên. Chứ Bồ Tát nhiều nghĩa lắm. Bồ Tát để yên đó không có dịch. Cái trường hợp đó trong Phật giáo gọi là đa nghĩa bất phiên, nhiều nghĩa không có dịch. Dịch một nghĩa nào cũng không nói hết được nghĩa đó. Nếu tôi muốn làm Phật, được. Anh muốn làm Phật, anh phải tự giác. Tự giác xong cuốn gói vô phòng ở, không được, phải giác thà. Cho nên khi mà Phật giác ngộ rồi, thấy không? Phật suy nghĩ, bây giờ tôi hiểu, cái hiểu của tôi nó quá chừng thâm sâu, giờ tôi sao tôi nói cho mọi người hiểu đây? Thôi chắc tôi niết bàn quá. Phật nghĩ vậy. Thì một hôm Phật đang ngồi suy nghĩ vậy, thì Phật nhìn xuống cái hồ sen. Phật nhìn hồ sen, Phật thấy có những bông sen nở tròn, có những bông sen hé hé, có những bông sen nó còn búp, có những bông sen còn nằm dưới bùn. Phật phát hiện một điều, chúng sanh không khác gì hồ sen này. Có những người trí tuệ khai mở như hoa sen đã nở, có những người trung bình, có những người chưa biết, và thậm chí có những người còn quá chừng mê lầm như những cái sen nó nằm chìm ở dưới bùn. Phật thấy điều đó, cho nên Phật phát hiện chúng sanh như hồ sen này. Bắt đầu Ngài khơi dậy cái ý nguyện là trở về vườn Lộc Uyển, nói pháp cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Và cái bài pháp đầu tiên của Ngài nói là gì? À, Ngài không nói gì cao siêu hết. Ngài nói: này các thầy, về khổ, đời là khổ. Nói về cái khổ sinh lý thân con người, sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Còn khổ tâm lý là thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà gặp gỡ, cầu muốn mà không được. Năm uẩn này nó hưng thịnh hay là nó suy sụp đều là khổ. Bốn cái khổ sau gọi là khổ tâm lý, bốn cái khổ trước là khổ thân. Xong rồi Phật nói nguyên nhân của khổ, rồi Phật nói sự vắng mặt của khổ, và Phật dạy cho chúng ta con đường chấm dứt khổ. Bài pháp đó được gọi là tứ diệu đế. Tứ là bốn, diệu là vi diệu, đế là chân thật. Đế là chân thật là không có xê dịch. Bốn pháp chân thật ở đời đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ và con đường hết khổ. Chúng ta gọi là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nhưng mà thưa đại chúng ha, nếu một bài pháp nào được nói ra mà đi ngoài tứ diệu đế, bài pháp đó chưa chắc là chánh pháp. Tuy nó là giáo lý căn bản, nhưng mà chính nó là giáo pháp phải được lồng vào trong tất cả các bài pháp. Pháp và ví dụ, một vị đó lên giảng về duyên sinh. Trong duyên sinh, vị đó cũng phải mượn tứ diệu đế để mà nhắc nhở. Duyên sinh là giả hợp, mà hiểu được giả hợp thì mình thấy được nguyên nhân. Thấy được nguyên nhân thì mình hết khổ, còn không thấy nguyên nhân thì mình khổ. Ví dụ như bình hoa này, mình nhìn bình hoa này là mình thấy được duyên sinh. Thấy được duyên sinh thì nó còn tươi thì mình hưởng, nó héo tàn thì mình cho nó vào trong cái thùng phân bón để nó tiếp tục, nó làm phân bón tiếp tục nữa. Thân mình cũng vậy, do tinh cha huyết mẹ là duyên sinh, rồi mượn cơm rau đậu hũ mì căn đủ các loại để có được thân này. Rồi sống không mình cũng được, chịu không nổi phải kiếm người thứ hai để gọi là bạn đời cho vui. Rồi người đó nói cho mình vui cái mình cười, chọc mình buồn cái mình khổ, mình tức. Duyên sinh thật. Mà thấy được cái đó thì đến đi còn mất. không có làm mình bận tâm. Bởi thiếu nhân lành thải đều sa đọa, tham sân chấp ngã. Này là ba cái pháp mà làm khổ mình. Hễ mình muốn mà không được thì mình buồn, phải không? Tức. Chấp ngã là gì? Chấp vào con người của mình. Chấp nó hai loại chấp. Chấp ngã, chấp pháp. Ví dụ chấp ngã là tôi, chấp pháp là cái này của tôi. Có khi gọi là ngã và ngã sở. Ngã sở có nghĩa là cái thuộc về tôi. Mà trên đời này nếu nói cho cùng chẳng có cái gì thuộc về mình. Đấy. Cái chuông này 2 năm trước nó ở ngoài tiệm, nó thuộc về bà chủ tiệm. Rồi mình có tiền mà lại mua cái chuông cái thuộc của mình. Nhưng mà nếu nói cho cùng thầy trụ trì nó của chuông của thầy á, thầy mua đó, nói cho cùng chẳng của thầy luôn, tiền của Phật tử. Thấy chưa? Thì vì mà suy ra gọi là cái sở hữu của mình đâu có. Thậm chí cái xe mình lái, hỏi xe của ai? Dạ xe của tôi. Xe tôi thiệt không? Trả hết chưa? Anh trả được 12 tháng rồi, thiếu 3 tháng không trả tiền, hết tiền trả, nhà băng lấy chiếc xe đó như thường. Vậy thì mình lái một chiếc xe gọi là xe của mình cũng chưa chắc thật sự là của mình. Thậm chí nhà cửa mình ở, thậm chí bản thân con người mình, nó thân này của tôi, không có phải của tôi. Đất, nước, gió, lửa nó gom lại để gọi là mình. Mình gọi là cái của mình, nói chơi cho vui thôi. Còn phân tích thì không phải của mình. Khi mình tắt thở rồi thì hơi thở trả về hơi thở, nước trả về nước, hơi nóng trả về hơi nóng, bắt đầu lạnh ngắt trở lại. Tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về. Vì chấp ngã cho nên mình mới quên đường mình trở về. Đường này là đường gì? Không phải là đường đi về Từ Vân, không phải đường đi về Trúc Lâm, mà con đường này trở về được với chính mình. Nhiều khi á, mình biết hết tất cả các đường đi nhưng mà không biết đường trở về với mình. Có không? Cái thành phố Denver nói địa chỉ nào của tôi cũng biết đường hết á. Nhưng mà tôi khổ, tôi không biết làm gì hết á. Tôi không có đường trở về với chính tôi. Tôi phóng, tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về. Thế thì chúng ta tu để làm gì? Tu để tìm đường trở về. Đó, quý vị ngồi thiền mỗi thời nè, tụng kinh nè, giữ khóa tu là trở về hết. Tu là một sự trở về để cho tâm mình không còn rong ruổi. Cho nên đừng có buồn. Nếu cái gì nó bất trắc trong cuộc đời mình đó, là cái cơ hội để mình trở về. Tại vì nếu không là mình sẽ đi tuốt luốt luôn. Mình quên hẳn đường về. Vì sao? Vì tình ái si mê tù trong lục đạo. Vayudhara cũng khóc hết nước mắt với Thái tử Siddhartha chứ bộ. Thậm chí mà đến mức độ mà La Hầu La mà 7 tuổi rồi, lần đầu tiên Phật trở về hoàng cung thăm, đứng ở trên cái hoàng, trên lầu cao, thấy Phật đang đi trên đường về. Cô Vayudhara ngoắt La Hầu La chỉ: "Đa đì của con, ông có 3 con. Bây giờ ông đang trên đường về thăm hoàng cung nè. Chút xíu nữa con xuống con gặp ông, nói ông ấy giao gia tài lại cho con." Thì khi đó La Hầu La mới xin trao gia tài. Thì ngài Đức Phật hỏi: "Vậy chứ trên đời này có 2 thứ gia tài. Một là gia tài sự nghiệp vô thường, có rồi mất đây. Và một cái pháp tài thừa hưởng của 3 đời chư Phật, con muốn cái nào?" Gia tài đó bất biến. Quý vị thấy gia tài của Phật không? 2000 mấy trăm năm nay còn mãi. Còn cái gia tài mình làm ra đó, đi chơi một trận thôi vô nó rinh sạch bách hết. Cho nên rồi nhiều khi nhà cháy nước trôi, đúng không? Thì có gì đó. Cho nên cái sự nghiệp đó có không bệnh. Vì mình tình ái si mê tù trong lục đạo. Lục đạo là gì? Đúng rồi, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái đó là lục đạo. Trăm giây phiền não, nghiệp báo không cùng. Nay nhờ Phật Tổ năng nhân, nhủ lòng lân mẫn. Nhủ lòng là mình đưa tâm mình rũ xuống. Không nở sinh linh thiếu phước, nặng kiếp luân hồi. Đêm dày tâm tối, đuốc tuệ rạng soi. Nguyện cứu muôn loài, pháp dùng phương tiện. Nếu mình muốn cứu muôn loài thì phải có phương tiện để mình. Vậy thì phương tiện của Phật là gì? Thị hiện cõi đời, học hành thật giỏi, cưới vợ, sinh con, thấy cõi đời là khổ, từ bỏ đi tu. Đó là phương tiện để Phật nói với chúng ta. Hay hình ảnh đó muốn nói với chúng ta. Phật cũng giống mình, mình y như Ngài vậy đó. Mình cũng lớn lên rồi đi học rồi gia đình vậy đó. Nhưng mà cái Ngài hơn mình là gì? Ngài có rất nhiều mà Ngài dám bỏ, còn mình không có gì ráo trọi mà cứ giữ. Phật có đủ hơn mình. Nếu mà nói mình giàu, nếu nói là bây giờ hiện tại đây mình là giàu đây, nhưng mình giàu bằng Phật không? Giàu bằng Thái tử Siddhartha không? Quyền uy bằng Thái tử Siddhartha không? Không. Cho nên cái chữ mà pháp dùng phương tiện là gì? Tức là Phật đã dùng cái phương tiện bằng giáo pháp. Ngài đã thấy cảnh khổ để nói lên cái ý chí xuất trần. Ta bà thị hiện. Ở trong kinh đó nói là một vị Bồ Tát sắp sửa thị hiện cõi đời phải đi năm qua năm giai đoạn. Quán coi cái cõi nào mình đi xuống. Quán coi gia đình nào, cha mẹ nào, hoàn cảnh nào. Thì cuối cùng Ngài chọn cõi Ta Bà, và đất nước của cõi Ta Bà này là Ấn Độ. Tại sao? Quá nghèo, quá khổ. Ở trong cái khổ đó đứng dậy. Thí dụ như mà Ngài mà sanh ở cái chỗ vui này thì cũng khó à. Quý vị nhớ Ngài Khuy Cơ đó. Pháp Hòa hay kể hoài về chuyện Ngài Khuy Cơ đó. Sanh vào nhà quan và phước quá cho nên quên mất đường về. Nếu mà không có Ngài Huyền Trang là Ngài Khuy Cơ tiêu luôn. Đến mức độ mà khi mà Ngài Huyền Trang năn nỉ đi tu trở lại, nhắc lời nguyện xưa của ông. Ông nói bây giờ tôi đi tu mà cho tôi đem ba thứ vô chùa thì tôi mới chịu. Cho tôi đem rượu, đem thịt, đem gái đẹp vô chùa. Ngài Huyền Trang chịu luôn. Cho ba chiếc xe, ông đi đằng trước, Ngài Khuy Cơ đi đằng trước. Ba người đi làm sao? Ba cái xe đó đi làm sao? Khi mà vô chùa rồi, chuông trống tiếng niệm Phật, tiếng tụng kinh làm cho ông bừng tỉnh. Ông quay lại, ông nói thôi, ba chiếc xe đó lui về đi, tao không cần nữa. Cho nên á, mình rơi vào cái cảnh giàu có, sung túc, khó tu hơn. Còn mình ở một cái hoàn cảnh mà túng thiếu, nghèo khổ, dễ tu. Thí dụ nghèo quá, đi chùa thoải mái lắm, không có sợ. Đi tới khuya về cũng ngán ai. Còn giờ mình có của nhiều quá, gọi về, con ơi nhớ set alarm nghe con, ba tối nay về, không có về nhà ngủ. Thì mình có, mình đi đâu mình cũng hồi hộp. Còn không có gì ráo. Đi ngọt chết. Thậm chí mà có chết mình cũng có lưu luyến gì hết. Tại có gì nữa đâu lưu luyến. Cho nên có nhiều mà mình không xả được từ cái trong tâm niệm của mình, nó nguy hiểm. Xả đây không có biểu là kêu cho hết nha. Xả trong tâm niệm. Hằng ngày mình thường quán chiếu. Cái của đó mình giữ giùm thôi, không có gì của mình hết. Nhớ. Giữ giùm thôi. Ví dụ giờ là giữ giùm cho con. Ngày mai mốt nó lớn trả lại nó. Nghĩ như vậy lỡ mà có bị bất cứ cái gì vô thường nó đến với mình thì mình biết cái đó không phải của mình. Ta bà thị hiện. Chữ ta bà là chỉ cho cõi đời mình. Ta bà dịch nghĩa là kham nhẫn. Ai nhớ sống ở cõi đời này phải kham nhẫn nha. Nếu mà không đủ kham nhẫn thì chưa đủ nghĩa ở cõi ta bà. Vì ta bà bản chất nó là cõi đời đầy kham nhẫn. Mỗi lần lên đây là Pháp Hòa kham nhẫn lắm. Tối thì ngủ, tối hôm qua lên ngủ nghẹt mũi, sáng thì sổ mũi, thở không được. Thầy Pháp Ân mới vừa lên trên đó có 5-10 phút gì à, chút xíu và bước vô phòng thấy ông chọt hay vậy vô. Thở khì khạo trở. Hồi nãy ăn cơm chiều xong thấy nó định đi đi bộ đi tới lui chút mà đi không nổi phải về. Pháp Hòa nó thấy không, thì cuộc đời tới không được thì lui. Thầy nói định đi tới lui, Pháp Hòa nói thì tới không được thì lui, lui về giường nằm. Đó, phải kham nhẫn. Thưa đại chúng, quý vị có nhớ và nói không, nếu mình kham nhẫn được cái này, những cái hoàn cảnh như vậy gọi là cái gì nhẫn nè? Ai nhớ? Ba cái nhẫn. Nhẫn được hoàn cảnh nóng lạnh, áp suất cao gì gì đó ha, gọi là pháp nhẫn. Còn mà sống chung với người xung quanh mình đây gọi là gì? Sanh nhẫn. Mình gặp mọi người đây gọi là sanh nhẫn. Còn cái chuyện mà nắng mưa rồi thế này thế kia mình phải chịu đựng, đó là pháp nhẫn, là hoàn cảnh, là môi trường. Còn sanh nhẫn là con người. Đừng có tưởng vô chùa toàn gặp Bồ Tát, có khi không gặp Bồ Tát mà gặp La Hớn. Mà quý vị thấy ông La Hớn là tay chân sao? Không ông nào tay chân hiền lành hết, phải không? Ông nào cung tay trợn mắt. La Hán không đó, phải không? La Hán là gì? La mệt uống La Hán quả. Cho nên mình có 500 vị A-la-hán mà tất cả tượng La Hán không tượng nào giống nhau. Mỗi tượng có một hình thù, một sắc thái để biểu tượng. Trong đời sống chúng ta cũng sẽ gặp nhiều hành động, nhiều hành động, nhiều cái hình thù, nhiều sắc thái khác nhau, và phải nhìn bằng cặp mắt của La Hán, của Phật nhãn, của Pháp nhãn, của Huệ nhãn, chứ đừng nhìn bằng nhục nhãn. Mặc dù mọi sự hiện tượng nó đang xảy ra, nhưng 10 năm trước mình toàn nhìn bằng nhục nhãn cho nên mình khổ. Kể từ khi hiểu đạo rồi vẫn dùng con mắt thịt đó, nhục nhãn này, nhưng tăng độ lên Pháp nhãn, Thiên nhãn, Huệ nhãn, Phật nhãn, thắng được cái dục nhãn. Bởi vì mình có 5 thứ mắt, phải không? 5 thứ mắt. Mà 4 thứ mắt kia là 4 thứ mắt thánh: Thiên nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Phật nhãn. Thì 4 cái này phải hơn một con mắt dục nhãn chứ. Cho nên Pháp dùng phương tiện thì thị hiện ta bà. Thế nào gọi là thị hiện? Thị hiện là gì biết không? Thị hiện là biểu lộ, chứ không phải như vậy. Pháp Hòa ví dụ, đứa nhỏ đó nó chạy rần rần, cứ ra mình trợn mắt đó, ngồi xuống, nó thấy mình nó ớn quá, nó ngồi, say vô mình cười tủm tỉm, nó ngán tôi, ngán cặp mắt tôi. Vậy cái cặp mắt đó là gì? Thị hiện thôi. Cho nên Phật thị hiện ở cõi đời này cũng sanh già bệnh chết. Những cái gì mà chúng ta thấy ở đời này, chúng ta cứ nhìn như một hình ảnh thị hiện. Ví dụ như cái người đó gặp mình cái hay nói móc, nói cho mình khó chịu, nhìn người đó là thị hiện, để giúp cho mình nâng cao nhẫn nhục. Chứ người đó không phải vậy. Ai họ cũng móc mà móc mình à. Vậy chứng tỏ là mình nhiều lỗ để móc. Cho nên á, trong cái thập nhị nhân duyên á, nếu mà nhìn cái phần tiêu cực á, là chúng ta sẽ thấy là chúng ta có sanh, lão, khổ. Nhưng mà với cặp mắt tích cực thì sanh lão bệnh này không phải là khổ mà là thị hiện. Ví dụ như bây giờ mình sống đây, rồi mình già, rồi mình yếu, mình bệnh, mình chết, thị hiện. Mình cho mọi người thấy rằng Đức Phật sống tới 80 năm rồi Ngài cũng mất. Hồi xưa ta kêu là Bành Tổ sống 800 tuổi. Ông Bành Tổ là ông Thọ đó, phước là ông Thọ đó. Ta kêu ông Thọ sống 800 tuổi, 59 bài vợ. Đạt Ma Tổ Sư quẩy một chiếc dép trở về Ấn Độ. Đó là truyền thuyết. Khi mà Đạt Ma Tổ Sư mất rồi, một hôm nọ người ta thấy có một vị tổ Đạt Ma đang gánh một chiếc giày trở về đi trên nước. Thì cái ông đó hỏi tổ đi đâu. Nó ta đi về Tây Trúc. Khi ông trở về, ông đồn cái chuyện đó lên thì người ta quật mồ lên thì thấy ngài chỉ lưu lại một chiếc giày. Thì cái đó hư thật mà nó biết, nhưng mà đó là một biểu lộ, một thị hiện, một hình ảnh để nhắc nhở chúng ta sự đến đi của các ngài, sự còn mất của các ngài không có quan trọng. Ví dụ như giờ cái hỏi cái thân này chết rồi chôn tốt hay thiêu tốt, có nhiều khi mình đặt câu hỏi vậy. Chết rồi tôi chôn, đã là thân tứ đại cát bụi, thiêu chôn được hết. Bất quá chôn nó lâu rã, thiêu nó mau. Tôi chết rồi, thân này tôi không bận tâm, ai muốn làm gì tiện lợi cứ làm. Thì khi mà mình thấy được cái thân này không có luyến tiếc, mà phải chôn như thế nào để giữ cái thân này không cần thiết, cắt bụi mà. Mà nếu mà trả về được nó cho cắt bụi thì đúng thôi. Cho nên thị hiện nghĩa là chúng ta có mặt ở đời này mà chúng ta làm mà không có gì chúng ta dính hết. Ví dụ như ngày mai, cái bữa Chủ nhật lễ Phật đản nè, cần 600 tô bún. Mình thị hiện mình nấu 600 tô bún. Nấu xong rồi tôi nấu đủ 600 tô. Giờ có dư có thiếu gì tôi cũng chịu thôi. Tôi thị hiện tôi làm như đó thôi. Mà tôi cũng chẳng bận tâm khen chê gì, cần thì tôi làm. Mà làm xong rồi tôi đi về. Tôi khỏe luôn, và quý vị cứ tự chia nhau ăn và không có bận rộn chuyện khen chê. Đó là thị hiện. Pháp Hòa năn nỉ thầy trụ trì muốn chết mà ông đâu có tha. Năm tháng 12 vừa rồi gặp ở bên Florida, năn nỉ thôi tha cho năm nay đi, khỏi về Từ Vân nữa. Không được, không được, bắt lấy lịch ra chấm ngày. Rồi mà mỗi lần về đây là phải thị hiện bệnh. Đáp máy bay về tới cái chỗ của mình hết bệnh. Cho nên cái thị hiện là bệnh thôi, bệnh thị hiện thôi, bệnh giả. Cho nên ngày Duy Ma Cật á, ông đâu có bệnh gì đâu, nhưng mà ông giả bộ, ông tuyên bố ông bệnh để con cháu bà con tới thăm. Ông nhân cơ hội ông dạy dỗ. Ông biết đứa nào mà sân quá vô thăm, ông nói mày bớt nóng nghe không, nóng hung hăng rồi cỡ tao nằm gì là liệt quanh gì nó cũng còn á. Cho nên ngày Duy Ma Cật không hề có bệnh, mà bệnh của Duy Ma Cật chỉ là giả bệnh để độ sanh. Cho nên sau này người ta hay lấy cái hình ảnh Duy Ma Cật đó, nói đạo hữu đâu có bệnh gì đâu, bệnh đạo hữu là bệnh Duy Ma Cật. Tức là ông Duy Ma Cật không bệnh, nhưng mà ông giả bộ nó không bệnh để mà người nào tới ông biết tấm tình ông độ. Sư ông Pháp Hòa đó, sư ông tức là thầy của sư phụ của Hòa đó, Hòa Thượng biết trước ngày chết. Vô thăm Hòa Thượng á, chúc Tết á, Hòa Thượng nói Hòa Thượng 3 ngày nữa đi. Thì cả chùa cứ tưởng là Hòa Thượng đi về quê thăm gia đình. Thì không ngờ đúng ngay ngày rằm tháng giêng, 2 giờ sáng, Hòa Thượng biểu đánh trống chuông lên tập hợp chúng lại. Rồi các hòa thầy đệ tử vô. Thầy kia bụng bự, Hòa Thượng vỗ bụng: con nhớ lấy bụng ở đời nghe, tánh con nóng lắm. Rồi thầy kia, Hòa Thượng nhắc xong rồi Hòa Thượng cầm xuống chuỗi: thôi các con đừng có khóc, niệm Phật đi thầy đi. rồi súng nhau niệm Phật. Đến cái hột chuỗi cuối cùng, sư ông dừng sau chuỗi đó lại là nhắm mắt đi. Sư ông có quan, nghĩa là biết trước mấy ngày nữa mình chết. Còn có một sư ông nữa, Pháp Hòa cũng gọi là sư ông. Sáng dậy ông ở trong chùa thôi mà ông biết bữa nay chùa sẽ có khách, mà khách sẽ tới đây ở mấy ngày luôn. Cho nên các ngài đến cõi đời này rồi các ngài thị hiện một cái biểu lộ nào đó để nhắc nhở. Quý vị biết ngài Xá Lợi Phất không? Nhớ ngài Xá Lợi Phất không? Biết Phật sắp mất, ngài Xá Lợi Phất không nỡ chứng kiến cảnh Đức Phật mất. Xin Đức Phật cho con chết trước Đức Phật. Khi mà Đức Phật đồng ý rồi, ngài Xá Lợi Phất về quê thăm gia đình rồi tịch tại quê hương của ngài, không nỡ lòng thấy mình phải chứng kiến cảnh Đức Phật ra đi. Ngài La Hầu La chết trước Phật à. Có 52 tuổi mất à. Ngài Mục Kiền Liên chết trước Phật. Bị ngoại đạo đánh chết trước cửa Tịnh Xá Trúc Lâm. Cho nên tất cả chúng ta phải nhớ, chúng ta nhìn mọi hiện tượng sự vật chỉ là thị hiện, thì chúng ta đỡ bớt buồn bớt khổ. Thị hiện thôi. Thích chủng thọ sanh. Thích chủng là gì? Trong cái dòng tộc họ thích để mà thọ sanh vào đó. Thánh ma gia mộng ứng điềm lành. Bởi vì quý vị nhớ này nè, câu chuyện này mình hay kể nghe nó rất là thần thoại đúng không? Có nhiều người kể đó, hoàng hậu ma gia không có con, rồi nằm chim bao thấy con voi trắng sáu ngà chui vô bụng, cái sáng dậy có thai. Mình nói vậy ta nghe ta không hiểu. Hoàng hậu ma gia có thai, và trong khi có thai bà nằm chim bao, bà thấy một con voi trắng sáu ngà đi vào trong bụng bà. Tỉnh dậy bà mới hỏi đây là điềm gì, thì các vị mới báo rằng điềm này chứng tỏ rằng bà đang mang một thai nhi, mà thai nhi này sẽ là những người xuất, nghĩa là những người thượng sĩ, những người đặc biệt. Con voi đó màu trắng, có sáu cái ngà, ở trên cái vòi nó có quấn một cành hoa huệ đi vào trong bụng. Cũng giống như có những bậc hòa thượng đó, khi mà mẹ ngài có thai ngài đó, bà nằm chim bao bà thấy một con cọp màu trắng đi vào trong nhà bà. Giống như ngài Ca Diếp á, khi mà ngài sinh ra thì ngoài trời có ánh sáng, cho nên mới đặt tên là Ca Diếp. Ca Diếp dịch ra tiếng Hán là ẩm quang. Ẩm là uống ánh sáng. Hay là ông vua A Xà Thế, khi mẹ của ông có thai ông, bà chỉ thèm uống máu của ông vua thôi, chứ không thèm gì khác. Cho nên mỗi lần bà lên cơn thèm máu của vua đó, thì vua Tần Bà Sa La phải đưa tay cho bà cắn. Bà cắn rồi máu chảy, bà ngậm trong miệng, bà nuốt, đến khi nào bà thỏa mãn cái thèm thì mới thôi. Vì vậy mà máu người khác không được, phải đích thân máu của vua Tần Bà Sa La. Vì vậy mà khi sanh vua ra, đặt tên là A Xà Thế, nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Nó có cái nguyên do, nó có cái nhân quả. Bởi vì vua A Xà Thế đời trước là một vị tiên nhân, hết cái đời tiên này ông sẽ đủ phước sanh vào làm con của vua Tần Bà Sa La. Nhưng Tần Bà Sa La gấp nóng lòng có con, hỏi tiên đó bây giờ đang tu ở đâu, chỉ lên đó, ông đưa cái dao nó chết sớm đi để đầu thai làm con tôi. Ông tiên nói thọ mạng tôi chưa hết, tôi nhất định sẽ làm con ngài, nhưng mà hết thọ mạng này tôi mới được con ngài. Nó không, tôi gấp lòng có con, chết sớm đi, tái sinh sớm. Cho nên vì vậy mà lúc mà có thai thù vua Tần Bà Sa La lắm, chỉ muốn uống máu ông thôi. Và khi lớn lên rồi xoán ngôi, nhốt vua cha vô trong ngục, lấy đinh sắt cào cho trầy da, lấy muối xác vô. Hoàng hậu Vi Đề Hy lấy bột mì trộn với mật đắp trong người, đem vô trong trong cục, bẻ từng miếng bánh ra rồi cho ông liếm mật ở trên người. Ông chết. Vua Xà Thế cho người đi rình, tại sao ông già đó tôi nhốt, tôi hành hạ vậy mà không chết, tỉnh queo. Rình mới biết là mẫu hậu của mình đã nuôi phụ vương mình kiểu đó, nhốt luôn hoàng hậu về đây. Giờ cái ngục đó còn á, cái dây xích mà xiềng vua Tần Bà Sa La còn bên Ấn Độ. Quý vị nào đi về tới thành Xá Vệ, quý vị sẽ thấy thành Vương Xá. Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành, vua Tịnh Phạn phước sanh con Thảo. 32 tướng hảo, không phải tướng tốt. Mặc dù nó là tướng tốt, nhưng mình cái ở câu ở trên là gì? Thảo, thì cái câu dưới là hảo. 32 tướng hảo, vừa 19 tuổi xuân. Chỗ này Pháp Hòa nói một chút xíu để đại chúng hiểu hai cái thuyết. Theo cái thuyết của Bắc Tông á, Thái tử Sĩ Đạt Ta có vợ năm 16 tuổi, 19 tuổi có con, 19 tuổi đi tu ha, 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, cộng lại là 11 năm. Vậy thì 19 tuổi cộng với 11 năm tu là nhiêu? 30 tuổi phải không? 30 tuổi và Phật sống đến 80 tuổi, như vậy là Phật có bao nhiêu năm thuyết pháp? 50 năm. Cho nên theo cái thuyết của Bắc Tông là 49 năm thuyết pháp. Nhưng mà ở một thuyết khác, cái thuyết này nó mình dễ nhận hơn. Đức Phật đi tu 5 ngày 29 tuổi, và cộng chung thời gian ngày tầm sư học đạo khổ hạnh mọi thứ chỉ có 6 năm thôi. Thì 29 cộng với 6 năm là 35 tuổi, cộng 45 năm thuyết pháp, ngày tịch 5 ngày 80 tuổi. Như vậy cái thuyết này sau này gần như là người ta chấp nhận thuyết này hơn, là Thái tử đi tu năm 29 tuổi, 6 năm khổ hạnh, 35 tuổi thành đạo. Đức Phật thành đạo 5 ngày 35 tuổi, và 45 năm thuyết pháp đến năm 80 tuổi ngày mất. Cho nên tại sao trong này thì còn đi theo cái thuyết xưa, cho nên nó là vừa 19 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chí xuất trần quá mạnh. Là bởi vì người ta tính như vậy. 19 tuổi đi tu, 11 năm học đạo tầm sư khổ hạnh, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp. Cho nên bên Bắc Tông hay nói Đức Phật thuyết pháp 49 năm hơn 300 hội. Còn Nam truyền thì nói là Đức Phật thuyết pháp 45 năm, xê xích chỉ có mấy năm thôi. Thì mình thấy cái thuyết mà 29 tuổi đi tu khả dĩ hơn. Vì lúc đó làm sao? Tâm trí nó thuần thục, và sự tu hành dễ đạt kết quả. Chí sức trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh tìm lối xuất gia. 6 năm khổ hạnh rừng già. Phải không? Quý vị biết cái chỗ này phải không? 6 năm khổ hạnh rừng già. 7 thất nghiêm tinh thiền tọa. 7 thất là nhiêu ngày? 49 ngày. Chứng thành đạo quả, hàng phục ma binh. Ma đây là ma phiền não sân si, chứ không phải có con ma nào nó xuất hiện nó hâm dọa ngài nha. Quý vị đọc lịch sử, quý vị sẽ thấy rằng người ta kể là diễn tả lại cái cảnh Đức Phật thành đạo đó. Ma bằng công chúa Gia Du Đà La, ma bằng La Hầu La. Đó là ý nói là khi chúng ta tu hành á, cái tình, cái ái của con người mình nó còn xuất hiện, thỉnh thoảng nó khơi dậy. Pháp Hòa ví dụ ha, mấy thầy mà đi tu từ nhỏ không có vợ, cho nên chuyện mà ngồi thiền mà không biết con mình giờ nó làm sao, vợ mình vợ đâu là không có. Nhưng mà còn ai? Con cha mẹ. Còn nếu mà vị nào mà đã có gia đình rồi mà đi tu, thỉnh thoảng những cái, nếu mình chưa thuần thục được cái tâm thì thỉnh thoảng những cái đó nó còn khơi dậy, nó làm phiền não mình. Rồi khi rồi có những lúc gì phiền não sân si nó làm rộn mình, cho nên người ta diễn đạt Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, khi mà sắp sửa thành đạo, ma quân nó xuất hiện. Nó xuất hiện, ma đó không phải là ma tướng nào bên ngoài mà trong này nó khởi lên. Lúc đó là mình phấn đấu dữ lắm, để làm sao mình vượt, mình không còn nghĩ tới nó nữa. Mình bây giờ ví dụ ngồi thiền nửa tiếng gì chứ hết 25 phút suy tư rồi. Ví dụ như mình lãnh trách nhiệm chủ nhật này nấu món gì, mình ngồi thiền với mình nhắm lại mình thấy biết đủ không. Rồi món đó tôi chưa làm, món kia tôi chưa làm. Nhiều khi mình ngồi thiền không yên vì mình phải lo. Đó, thì bảy thất nghiêm tinh thiền tọa chứng thành đạo quả hàng phục ma binh, ba cõi đều dậy tiếng hoan nghinh. Mình nghinh với binh nó mới nó âm nó vận với nhau. Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ, chúng con nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cố. Dục tình là gì? Dục tình là những cái ham muốn. Thật sự ra chữ dục tình là không có gì sai nha, tức là những cái ham muốn thế gian. Ví dụ như ngũ dục, tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ, vân vân. Nhưng mà chư hòa thượng sau này có đề nghị lại là thôi mình đổi chữ dục tình á, sửa thành vọng tình, nghe nó nhẹ. Tụng trước trong chúng để chúng con nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cố, nghe nó hơi nặng quá. Các ngài nên đề nghị sửa lại: chúng con nguyện dứt bỏ vọng tình ngoan cố. Vọng tình là gì? Là những tình ái, những cái suy tư vong viễn vong ràng rỡ của mình, nó cũng cái nghĩa đó đó, nhưng mà chữ nó dùng nó nhẹ hơn. Chúng con nguyện dứt bỏ vọng tình ngoan cố, học đòi đức tánh quang minh, cuối sinh Phật Tổ giám thành từ bi gia hộ. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh chống thành đạo cả. Có chỗ để đạo cả, có chỗ để là đạo quả. Thì đạo cả là gì? Tức là đạo lớn. Nhưng mà mình dùng chữ đạo quả là cái chữ nó thường dùng nhất, để mọi người đều hiểu biết rằng đó là đạo, là thành Phật. Vậy thì bây giờ cái bài này cụ Chân An viết để cho tụng, chúng ta tụng trong cái ngày lễ khánh đản của Đức Phật. Thứ nhất là ôn lại cuộc đời của Ngài một cách ngắn gọn, phải không? Đấy, quý vị đọc quý vị thấy ôn lại ngắn gọn, và hơn nữa đây là một lời phát nguyện chứ không có xin xỏ. Trong này không có xin xỏ gì hết, không có xin cho con bệnh tật tiêu trừ hay là làm ăn khá giả, không có xin xỏ. Hoài niệm lại Đức Phật và phát nguyện tu theo Phật. Chúng ta hoài niệm và chúng ta phát nguyện tu theo Phật. Cho nên trong này mới để là nói hết cuộc đời của Ngài rồi, thì bây giờ cuối cùng chỉ nói rằng chúng con nguyện dứt bỏ vọng tình ngoan cố. Có chỗ sửa luôn bốn chữ: vọng tình hoang ố. Nhưng mà đây là cái văn bản của cụ, cho nên nhiều lúc để nguyên vậy. Nhưng mà nếu mình muốn thì cũng có thể sửa một vài chữ để cho cái âm nó đúng. Ví dụ như cụ viết là 32 tướng hảo, sau này cứ đổi chữ là 32 tướng tốt. Tại vì thường mình nói theo thói quen là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không? Nhưng mà chữ hảo và chữ thảo nó vận với nhau, cho nên 32 tướng hảo. Ba cõi đều vậy tiếng hoan nghinh, để cho nó vận dưới trên là hàng phục ma binh. Ba cõi đều vậy tiếng hoan nghinh, muôn vật thảy nhờ ơn tế độ. Thưa đại chúng, dục nó không có xấu nha. Dục không có xấu. Chữ dục là muốn, nhưng mà nó có thiện dục và bất thiện dục. Ví dụ như mình học cái giáo lý gọi là tứ như ý túc á. Giáo lý tứ như ý túc á là đắc thiện ý dục. Tức là trong tứ như ý túc là chúng ta cũng mong muốn chúng ta thành tựu được những cái sự tu tập của mình. Chứ ai tu hành mà không muốn mình thành tựu? Ví dụ mình nói tôi muốn thành Phật, đó là thiện ý. Hay là tôi muốn giúp đỡ người nghèo, thì cái muốn đó là dục chứ gì nữa. Nhưng mà cái dục đó không có sai. Nhưng mà chúng ta là thường có những cái ham muốn sai lầm. Thế nào gọi là ham muốn sai lầm? Ham muốn hơn những cái mình cần. Cái đó là lầm, là sai. Còn cái mình cần dùng là chỉ muốn là bình thường. Ví dụ khát nước, cho tôi xin ly nước, tôi khát nước quá. Ta đưa ly nước lạnh thôi. Ủa, nước lạnh thôi hả? Đấy, đấy. Vậy anh cần gì? Cái chỗ này mới chỗ rắc rối đây nè. Thì anh nói anh khát nước rồi tôi đưa nước. Không có nước táo hả? Nói xin lỗi, ở đây không có nước táo. Chứ hồi nãy anh khát nước mà người ta đưa nước không uống. Thấy không? Có cái năm đó, lần đầu tiên Pháp Hòa đi giảng ở Houston năm 99. Nghe tới cái nghe Houston là xưa nay là nóng mà chưa mình chưa tới mà nghe nói nóng. Đi giảng không đem áo lạnh. Ai ngờ đâu quý vị đưa mình vô cái chùa nằm trong rừng. Trời ơi nó lạnh cả đêm đâu có ngủ được đâu. Sáng ra Pháp Hòa nói thầy nói với thầy trụ trì, thầy ơi thầy có cái áo lạnh nào thầy cho con mượn con lạnh cả đêm không con ngủ không được. Ông thầy biết quý vị biết ông đưa áo gì không? Đưa cái áo ngủ. Đưa cái áo mà dài thọn cột cái sợi dây mà thứ mấy người ở nhà ta hay tròn không dạ. Trời đất Phật ơi, Pháp Hòa nó không lẽ thầy biểu con mặc cái áo này đi hết chùa nè. Rồi cuối cùng cất áo lại không mặc. Thì quý vị mới thấy là nhiều khi mình lạnh mình cần cái áo. Nhưng mà người ta đưa cái áo mà mình không hảo thì sao? Không mặc. Chỉ cái chỗ đó là cái chỗ vọng tình đó. Cuộc sống của chúng ta là ai cũng muốn hết á. Mình không thể nào mình nói tôi giờ hết muốn gì, nói sai. Nói vậy là anh nói quá đó. Anh nói bụng anh muốn ăn không? Khát nước anh còn muốn uống không? Anh mắc tiểu anh còn muốn đi vệ sinh không? Sống còn làm con người là cái muốn nó vẫn còn. Nhưng cái chỗ tu của chúng ta là muốn đúng cái mình cần, chứ không muốn những cái gì mình không cần, hoặc muốn những cái mà nó ngoài tầm tay của mình, ngoài cái tầm với của mình. Cái đó mới gọi là làm cho mình khổ. Cho nên hồi sáng mình đọc Bát Đại Nhân Giác đó, càng lắm ham muốn thì lại càng nhiều khổ đau. Rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Trong khi đó người ít ham muốn thì tâm được thư thái. Ví dụ bây giờ Pháp mình muốn tu nhưng mình thiếu, mình quên hoàn cảnh mình. Pháp Hòa có một đạo hữu nam, ông lên xin đi tu mà hoàn cảnh ông là con còn nhỏ quá, đứa 3 tuổi, đứa 5 tuổi, sao Hòa nhận cho tu. Ông buồn Pháp Hòa, ông xin đi qua các nước như là Miến Điện, Tích Lan. Cuối cùng đi mấy năm sau trở về vẫn là ông thôi. Bởi vì sao? Bởi vì không thầy nào chấp nhận cho mình đi tu mà thiếu bổn phận như vậy. Mình không có thể so với Phật. Cái này xưa Phật bỏ con Phật đi tu làm sao đâu. Phật bỏ con Phật đi tu mà cả triều đình người ta chăm sóc. Còn giờ mình nhờ ai chăm sóc? Cho nên không có được. Mình tu là mình phải tròn. Quý vị tụng mỗi ngày nè, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nếu mình chưa trọn được cái đạo của mình, như là đạo làm chồng, làm cha, làm cái gì đó, thì Phật đạo không thể thành. Cho nên á, cái chữ thành đạo đó là Đức Phật thành đạo quả Bồ Đề. Còn mỗi người chúng ta phải tự biết hoàn cảnh của mình để thành tựu được cái đạo cho đời mình. Như vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng sẽ thành đạo. Đúng không? Sẽ thành đạo, nhưng mà mỗi người mỗi bổn phận thành đạo đúng cái hoàn cảnh của mình. Cho nên Pháp Hòa mới nói, ghiền cái gì cũng khổ, ghiền trầu, ghiền thuốc, ghiền cà phê, ghiền trà, mà thậm chí ghiền tu. Tu mà tu ghiền cũng khổ người. Không biết giờ giấc nào hết. Tụng kinh có giờ, ngồi thiền có giấc, giờ nào mình phải làm việc này, giờ nào mình phải làm việc kia. Quý vị thấy mấy đứa học sinh mà nó học quá nó cũng bệnh đó nha. Cho nên đứa nào mà nó học quá mình phải biểu nó ra, ra ngoài hít thở không khí cho nó ăn uống, chứ nó ôm có tập nó học hoài không có tốt. Mà Pháp Hòa đã từng gặp những đứa đó rồi, nó học xong lấy cái bằng rồi nó cũng vô kia nó ngồi luôn, nó vô trong cái bệnh viện tâm thần nó ngồi. Pháp Hòa gặp rất nhiều đứa như vậy, học rất là giỏi, lấy bằng rất là cao, nhưng mà vì nó cứ lo học mà nó không có cái thời gian nó relax. Cho nên quý vị nhớ cái tâm mình không có được pressure nó. Đấy, bản thân mình ép mình làm gì một chút mình bực liền chứ gì. Cho nên á, đứa nào mà nó lười học cái là phải ép nó học, mà đứa nào mà nó quá ghiền học cái phải ép nó nghỉ. quân bình trở lại. Thì thôi, hôm nay á, nhân cái ngày lễ khánh đản, chúng ta đã tụng cái bài này mấy chục năm nay rồi, nhưng mà có thể sự hiểu của mình về cái bài này chưa xong. Hôm nay Pháp Hòa giới thiệu đại chúng tác giả bài này và một chút xíu nghĩa của bài này, để khi chúng ta tụng á, có những đoạn chúng ta hiểu. Thí dụ như vừa 19 tuổi xuân mà đọc lịch sử, có những chỗ nói ngày 29 tuổi đi tu, thì mình sẽ hiểu là có hai cái thuyết. Cái bài này mình khi mình tụng lên á, mình tụng cho nó có âm điệu cho nó hay, để gọi là tán dương cái ngày lễ của Đức Phật. Rồi, có thắc mắc gì trước khi chúng ta nghỉ không? Ai có thắc mắc gì trước khi chúng ta nghỉ không? Mời anh.
Thầy, trong cái kinh này, bài sám này nó có một đoạn, một câu ở cái chỗ mà tham sân chấp nhã, mà có chỗ đọc là tham thân chấp nhã, mới đúng là sao rồi? Mình tham thân mới chấp nhã.
Cái đó là cái chỗ mình suy diễn và mình thêm chữ, chứ còn bản gốc là tham sân chấp ngã. Không, mình không phải mình, tại vì mình hay hiểu là phải có tham thân mới chấp ngã, nhưng mà không phải. Tham là một tâm hành, sân là một tâm hành, chấp ngã là một tâm hành. Vì vậy cho nên ba cái này là ba cái tâm bất thiện: tham, sân, chấp ngã. Vì mình tham sân chấp ngã cho nên mình mới quên hẳn đường về. Thí dụ người mà nổi sân lên là đâu còn thấy đường an lạc gì nữa đâu, thấy trước mặt mình là một đường tâm tối. Mình khởi tâm tham là không còn thấy con đường trì giới. Mình khởi chấp ngã lên là không thấy con đường của khiêm cung lễ độ. Cho nên những con đường đó nó bế tắc. Nhờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.